This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn như thế nào rồi? Bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, chỉ có những lúc mệt mệt không có khỏe thôi anh.
Rồi sáng giờ cà phê cà pháo chưa nè, lâu lắm rồi không hỏi bạn, cà phê chưa?
Lúc này đang bị rêm rêm bao tử khó chịu rồi đó, uống ngày 2 ly quen rồi, giờ uống ngàn ly. Yeah. Cũng hơi, chưa đến cũng hơi bực bực, không có cà phê đó anh. Tính cái gì mới không?
Cũng bình thường bạn Hiền. Trong cái thời buổi này tự nhiên nó hơi lo gì đó bạn. Thấy cái không khí rồi cái người thì tất bật này nọ rồi. Tự ra mình thấy nó sao đó, nó cứ lần như thế nào đó bạn.
Cái nỗi lo của anh đó, nó rất là bình thường. Trong cái thời điểm này những người mà lớn tuổi đó, và đặc biệt con virus Vũ Hán này đó, nó đã attack những người lớn tuổi thì phần đông. Nên anh lo là đúng rồi. Nên Tiến Dũng nghĩ rằng anh lo đúng chứ không có sai đâu. Nên anh cũng sao. Nhưng mà đừng có lo quá lớn rồi cũng không có tốt nha.
Vậy
cao máu rồi mệt lắm. Anh cứ bình tĩnh đi, ok. Chịu khó làm theo những gì mà bác sĩ chỉ, rồi cộng đồng cũng chia sẻ đó. Anh cứ chịu khó uống nước ấm ấm đó. Cứ khoảng 15, 16, 20 phút gì uống chút xíu ngụm như đó. Uống
chắc tốt, ăn nhất. Chắc ăn nhất nghe bạn thôi, tại vì mình chưa đi bác sĩ. Mẹ bạn nói uống nước nóng không? Uống nước nóng.
Uống nước ấm thì nước nóng phòng uống nước ấm gì đó, uống rằng cái con này trôi thẳng xuống cái dạ dày của mình thì nó chết luôn.
Trước khi phỏng miệng là thành phỏng mỏ ha.
Đúng rồi. Rồi anh nhớ là khi nào mà anh bị sốt cao trên 100 độ, rồi ho mà dry cough, rồi ho bị khan chút, thì anh nên đi bệnh viện. Còn cái sốt sơ sơ mà không có ho nhiều thì anh gọi bác sĩ uống Tylenol ở nhà. Nhưng mà càng sợ hãi thì cái immune system của mình nó càng bị rối loạn, nó gọi là rối loạn tiền đình, cẩn thận.
Rối loạn tiền đình là hình như trên đầu mình đó bạn.
Thì nó bị rối loạn đó, anh sợ đó. Anh bị hoang mang, anh sợ thì cái system, immune system của anh nó sẽ bị yếu xuống. Thì là khi anh cứ bình tĩnh, thấy không? Nói chung là người chết có số. Rồi nếu rảnh rỗi nhà thì cầu nguyện đi nha.
Không, nói chung ra cái niềm tin của mình cũng cần phải có trong con người trong cái khoảng thời gian lúc này đó.
Thử ra hy vọng là chúng ta cũng nên cầu nguyện nhiều cho Hoa Kỳ cũng như là toàn thế giới, vì cái con virus này thì em thấy là giống như một cái lời nhắc nhở của Thượng Đế đó. Rõ ràng là con người sống chậm là chút xíu, sống thật thà là chút xíu. Wow, sáng hôm nay thì mình nói rằng thị trường chứng khoán rất là tệ, lý do vì cái tình hình virus nó vẫn là tình hình, kính thưa quý vị. Có thể con số này nó tăng lên đến 200.000, 240.000 hay 250.000 là chuyện gọi là tử vong, đó là chuyện có thể xảy ra trong 2 tuần tới đây. Điều này đã làm cho thị trường chứng khoán rất là thê thảm. Mặc dù ngày hôm qua cái bản tin này đã có rồi, nhưng thị trường chứng khoán lại ok, lại tăng. Lý do vì CDC đã thông qua cái thuốc để mà đặc trị con virus này, thì nó làm cho cái thị trường khoán rất là khả quan. Nhưng bây giờ lại lạc quan, lại bi quan trở lại rồi. Vì tuyên bố của Hoa Kỳ thì hiện tại giờ nó vẫn còn nằm đó. Tức là cái số người vẫn tăng lên mặc dù có thuốc đặc trị. Dow Jones thì giảm 589 điểm, hiện tại là 21.327 điểm. Nasdaq thì giảm 167 điểm, hiện tại là 7.532 điểm. S&P 500 giảm 73 điểm, hiện tại là 2.511 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.59%. Dầu thô thì giảm 19 xu, một thùng dầu thô hiện tại là 20.35 đồng, một euro đổi được 1.09 đồng, vàng thì lên khoảng gần hai đồng, hiện tại là 1.601.40 đồng cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.31%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.89%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%. Ở Việt Nam một bitcoin mua vào là 23.650 đồng, bán ra là 23.750 đồng. Vàng thì mua vào 46.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 47.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến tất cả những người Mỹ không biết gốc nào ở trên toàn thế giới, gốc châu Phi, gốc châu Á, gốc châu Âu, gốc châu Úc, tất cả những người Mỹ trên toàn thế giới. Thì ngày hôm qua quý vị nếu có cơ hội thì cũng đã share cái bản tin này ra trên Facebook. Quý vị có cơ hội thì đã thấy rồi. Tức là ông Mike Pompeo, đây là ông Bộ trưởng về Bộ Ngoại giao. Phải không anh Tính hả? Ông là Secretary, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phải không? Dạ. Thì ông đã nói trong một cái cuộc phỏng vấn rất ngắn. Ông nói rằng người Mỹ, tức là American who wish to return home, tức là người Mỹ ai mà có nguyện vọng muốn trở về Mỹ khi mà chúng ta vẫn còn ở nước ngoài, thì do so immediately, tức là phải làm ngay lập tức. Khi nghe bản tin này, vì có người thân ở nước ngoài thì chúng ta nghĩ rằng có nên về được thì về, thì không thì tùy quý vị ha. Và cái task force, tức là một cái chương trình để mà giúp cho người Mỹ hồi hương, vẫn còn rất rất là mong manh. Ông dùng cái từ là the window to do so is closing, chứ không phải là cái the door nha. Cái window tức là cái cửa sổ của cái chương trình này đó đang từ từ khép cửa lại. Cái lý do vì ông nói rằng những cái commercial flights từ những quốc gia của quý vị đó, in your countries, maybe keep continue trong một thời gian thiệt là ngắn. Điển hình như ngày hôm nay Việt Nam cấm tất cả toàn bộ chuyến bay đi vào Việt Nam. Nếu máy bay từ nước ngoài vào Việt Nam không có, thì làm gì có máy bay từ trong nước bay ra nước ngoài. Quý vị hiểu điều đó nha. Tức là nếu quý vị muốn về Mỹ thì hiện tại giờ phải tìm mọi cách về. Còn nếu không thì chúng ta ở đâu ở đó. Nếu trong trường hợp như Việt Nam, quý vị ở Việt Nam là không thể đi được rồi, vì những cái hãng hàng không không có về, không ở Việt Nam không có ra được. Sáng hôm nay, như cũng nhớ không lầm là sáng hôm nay là 1 tháng 4, là cái luật này đã được ban ở Việt Nam, tức là những chuyến bay nước ngoài không có được bay vào Việt Nam. Và chúng ta tự dễ hiểu như thế này, không bay vào thì làm gì có những chiếc bay ra. Tức là những chiếc đó nó không có bay vô thì không bao giờ nó có chiếc bay ra. Chứ hạn như Nhật không bay vào Việt Nam thì làm gì có chuyến Việt Nam đi Nhật. Đó, vậy thì quý vị nào bị kẹt ở Việt Nam hay là bất cứ một cái quốc gia nào, thì chúng ta nên đăng ký với đại sứ quán mình as soon as possible. Tức là cái embassy. Hay chúng ta vào online. Online, chúng ta dùng cái chữ đó gọi step trong cái online, dù chúng ta vào cái embassy, US embassy. Chúng ta cho biết là chúng ta ở quốc gia nào. Và chúng ta qua cái link xuống là step nó cho cái chữ là Smart Traveler Enrollment Program. Đăng ký ở đó để cho họ biết là chúng ta ở đâu và địa chỉ ở đâu. Và cái thông tin của mình, cái email của mình. Để khi những có việc gì cần alert, tức là cần thông báo đến quý vị đó, nó gọi là safety alert. Họ sẽ gửi đến thông tin cho quý vị as soon as possible. Chẳng hạn như có những thí dụ thôi nha quý vị. Có chiến tranh xảy ra, thì quý vị là công dân của Hoa Kỳ, chúng ta biết cần phải làm gì. Chúng ta quay trở ngược lại trong thời gian mà cuộc chiến ở Cambodia, chúng ta thấy ha, người Mỹ họ được những thông tin rất là lẹ từ những cái đại sứ quán của họ. Vậy thì quý vị nhớ, nếu chúng ta kẹt ở bất cứ nơi nào, không cần biết châu nào, chúng ta không đi về Mỹ được, thì chúng ta nhớ lên cái website embassy để mà register, để cho họ biết rằng quý vị là công dân Hoa Kỳ và đang ở đâu, đang cư trú đâu, số thông tin của quý vị thế nào, để trường hợp cần thiết họ sẽ liên lạc với quý vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến dầu thô. Dầu thô bây giờ phải nói là double impact, gọi là tiếng dụng thường dùng cái từ mà dễ hiểu là bị cảm lạnh mà đi dầm mưa đó. Thì dầu thô là hiện tại nằm trong cái trường hợp này. Thứ nhất, highway thì empty. Quý vị thấy highway không riêng gì Hoa Kỳ, tất cả những quốc gia, ngay cả Trung Quốc, highway cũng empty. Empty đây là cái dụng từ là trước đây dùng 100 chiếc, bây giờ còn khoảng 10 chiếc thôi, là cái nhu cầu xăng là bắt đầu dư rồi đó. Rồi cái plant, những cái plant sẽ là những cái hãng hàng không đó, hầu hết không bay. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất về hãng hàng không. Nào là United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, rồi rất nhiều. Rồi factory, những cái hãng xưởng tắt đèn tối thui vì không có hàng để mà làm, vì họ lệ thuộc Trung Quốc quá nhiều. Thậm chí những cái mask, những cái material cũng phải từ Trung Quốc. nói chung ra những cái nó gọi là những cái ingredient, chúng ta muốn làm một cái gì đó, ví dụ như muốn làm bánh, Hoa Kỳ có trứng rồi, có đường rồi, có sữa rồi, nhưng bột mì phải nhập ở Trung Quốc, cái thí dụ như vậy, thì làm gì làm, Hoa Kỳ và những quốc gia khác trên thế giới đều lệ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều, vì thấy factory hiện tại giờ là close, đóng cửa. Nếu như vậy thì cái nhu cầu xài dầu, xài xăng không có. Chưa kể, cách đây hơn một tháng thì Nga và Ả Rập Saudi đã có cuộc chiến về dầu thô. Lý do vì không có làm vui lòng nhau. Ả Rập Saudi thì yêu cầu Nga phụ họ cắt giảm 500.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Họ cắt giảm 1 triệu, tổng số là 1,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày để nâng giá dầu thô lên trên 60 đồng. Và chúng ta biết rằng ông Putin quay qua một kiểu câu nói thôi, I don't do it, là dầu thô bắt đầu có một trận chiến. Ả Rập Saudi thay vì giảm dầu thô, họ tăng lên 25% sản lượng. Nga Xô cũng đâu có vừa, tung ra luôn làm dầu thô rớt 40 đồng, từ gần 60 xuống còn 20 đồng, gần 40 đồng. Mà hiện tại giờ vẫn còn rớt nữa. Nếu quý vị đi qua Wisconsin, xăng bây giờ chỉ có 87 cent cho một gallon xăng mà thôi. Vậy thì trong tương lai sẽ xuống nữa, xuống rất nhiều. Lý do vì không còn chỗ chứa. Đứng giữ cái gọi là cái storage facilities không còn chỗ. Refineries không còn chỗ. Terminals không còn chỗ. Ship những chiếc tàu không còn chỗ. Pipeline không còn chỗ. Tức là cái lượng dầu thô nó quá nhiều, bây giờ họ không còn chỗ chứa nữa. Và trong tương lai sẽ tràn lan gần như là free dầu thô luôn. Theo cái thống kê đó thì mỗi năm như vậy, quốc gia nào cũng vậy, họ đều có đưa cái số sản lượng ra, như là tháng 4 này đó khoảng 6 triệu thùng một ngày. Và những cái thùng dầu thô này, chúng ta sẽ dùng cái chữ là homeless crude, tức là những cái thùng dầu thô này là không có nhà để ở. Tháng 4 và tháng 5 là con số này từ 6 triệu lên 7 triệu thùng cho một ngày. Lý do vì, chúng ta biết lý do là vì cái ngày mùa hè, cái demand nó rất cao và cái supply phải cần đòi hỏi cho đủ. Nhưng mà khi mà ra ngay cái mùa này gọi là xanh lầm thế kỷ, thưa quý vị, xanh lầm thế kỷ, những cái thùng dầu thô này xanh ra lầm thế kỷ. Phải nói rằng sẽ rất nhiều và trong tương lai chúng ta sẽ trả tiền xăng rất là rẻ. Và cái câu trả lời, cái câu hỏi cuối cùng, khi nào thì kinh tế Hoa Kỳ trở lại bình thường? How quickly can the economy bounce back from coronavirus? Wow, câu trả lời, câu hỏi rất là hay mà không bao giờ có câu trả lời, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ, kinh tế Hoa Kỳ giảm từ 30-40%. Cái bánh xe nó chạy 100 cây số bây giờ, bây giờ còn chỉ có 60 mà thôi, 7-60 mà thôi. Lý do vì nhà hàng mờ tối, những cửa tiệm tối thui, những cái movie không còn chiếu nữa. Tất cả những cái travel hình như là tê liệt. Những cái hotel bây giờ giặt ra giường rồi xếp lại thôi chứ không có ai ngủ đó hết. Rất là thê thảm, bắt đầu cái từ ngày 21 tháng 3, con số người thất nghiệp lên đến 3,3 triệu, gần 3 triệu 3. Và ngày mai con số này sẽ còn nhức đầu nữa. Và theo thống kê mới nhất, thì có khoảng trên 100.000 cửa tiệm, là business nhỏ nhỏ, đã có đóng cửa rồi. Trong tổng số 30 triệu, hiện tại về trên toàn nước Hoa Kỳ có 30 triệu cái business nhỏ nhỏ. Và những cái business này có thể bị đóng cửa nếu mà không có nhận kịp cái tiền giúp đỡ từ chính phủ. Anh Hồng Tính còn nghe Dũng không ạ?
Dạ còn, dạ còn.
Rồi, cảm ơn Hồng Tính. Vâng, vậy thì quý vị nhớ thì Dũng đã gửi cái bản tin này rất nhiều lần. Chúng ta phải vào ngay cái trang mạng là www.sba.gov để mà mượn tiền, xin tiền để cho cái business quý vị có thể tiếp tục lên. Cái này cho business only nha, chứ quý vị là residential bình thường là không có được, không có nên vào, vì cái này cho business thôi. GSA là cho cái Small Business Administration. Hiện tại giờ có 23% small business nói rằng họ nhận tiền nhưng mà không có đủ, tức là nó không có thể nào giúp họ. Thì như giờ chúng Dũng nhận được 10.000 thì đủ cover nhân viên, cái tiền rent everything tháng thôi, mà nếu cái cơn dịch này kéo dài tháng 4 thì chắc chắn sẽ không đủ. Trong khi đó 34% nói rằng họ không có nhận được đúng giờ hay đúng thời điểm. Nó sẽ rất là lâu vì không biết bao nhiêu người hiện tại giờ khi chúng tôi bản tin này, they don't know how to apply. Rõ ràng như vậy, rất là phức tạp, rất là khó. Kính thưa vị, nếu việc biết tiếng Anh thì đơn giản một chút. Chúng ta không biết tiếng Anh là coi như là chết chắc, kính thưa vị. Vì cái apply file này không đơn giản, chúng ta phải scan, chúng ta phải đưa những information, chúng ta phải gửi đi hard copy, scan, save and send cái file đó đi, vân vân. Vậy thì cái câu hỏi là khi nào business sẽ go back to normal qua cái thời đại dịch này? Cái câu trả lời này phải từ công ty Johnson & Johnson. Thứ hai tuần rồi thì Johnson đã ký một cái deal với Hoa Kỳ 1 tỷ Mỹ Kim với khoảng 1 triệu liều vaccine. Và cái vaccine này sớm lắm là cũng 2 tháng 9 sẽ được phát hành ra, tức là gọi là public. Và cái điều này thì rõ ràng, 1 tỷ liều vaccine với 1 triệu nha. Hoa Kỳ bỏ ra 1 tỷ để mua 1 tỷ liều vaccine. Và cái này thì chúng ta thấy rằng rất lệ thuộc vào những cái vaccine cho cái con coronavirus này. As soon as vaccine have in the public, thì cái economy sẽ bắt đầu go back to normal. Câu trả lời là chúng ta hiện tại bây giờ vẫn còn lệ thuộc vào những nhà pharmaceutical. Xin trở lại thông tin.
Dạ vâng, cũng hy vọng là như vậy. Thưa quý vị, để chúng ta cũng có, khi mà mình hỏi cái thì mình có câu trả lời. Chúng tôi bây giờ giống như Tiến Dũng nói, có đưa ra câu hỏi nhưng mà không có cái câu trả lời, rồi không biết trả lời lúc nào nữa đây. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, đó là một trong những cái từ mà có rất là nhiều những cái country, những cái quốc gia đang áp dụng đến, trong đó cũng có như Tiến Dũng nói, tức là Việt Nam. Và không biết là sắp tới đây sẽ còn nước nào nữa, nhưng mà hy vọng là quý vị nào mà có thân nhân của mình ở nước ngoài mà muốn trở về lại Hoa Kỳ thì quý vị có thể liên lạc với lại những cái cơ quan embassy, những cái tòa đại sứ, tổng lãnh sự để biết rõ thêm những cái chi tiết này. Còn nếu mà quý vị nào mà muốn mua dầu thô rẻ rẻ xíu, chịu khó đổ đầy bình xăng ở Texas thì chạy qua Wisconsin mua 87 cent một cái galon, đúng không bạn?
Tào lao. Anh bớt mấy thông tin. Vâng, đúng là như vậy. Cái thưa vị, thì Dũng nãy nói rằng chúng ta thử nghĩ, chúng ta bị một căn bệnh ngặt nghèo, nan y, chúng ta đến gặp bác sĩ, bác sĩ giỏi không cứu người được. Cái thưa vị, xin lỗi, Tiến Dũng xin lỗi nói thiệt.
Yeah.
Bác sĩ thiệt giỏi không cứu người. Điển hình đi, sẽ nói đi, sẽ nhìn thử nha. Nước Mỹ rất giỏi, rất vĩ đại, nhưng cũng không thể cứu được người. Trường hợp như thế này, chúng ta bị bệnh nặng lắm, đến gặp bác sĩ khám ra bệnh liền. Đi nhiều bác sĩ không biết, ông này giỏi lắm, đến gặp liền. Bác sĩ khám ra cái bệnh mình, biết bệnh luôn. Nhưng mà bó tay vì đông y chưa có thuốc, hay là tây y chưa có thuốc. Thì rõ ràng bác sĩ có giỏi cỡ nào, nhưng mà không có thuốc thì cũng bó tay. Trường hợp Mỹ giỏi cỡ nào, gọi là vĩ đại cỡ nào, nhưng bây giờ không có thuốc cũng bó tay. Vì thế chúng ta sống hiện tại giờ, nếu mà nói về cái ngành y không thôi đó, là chúng ta lệ thuộc hình như 100% trên những cái pharmaceutical.
Dạ.
Đúng không?
Dạ vâng, đúng vậy.
Nếu không có thuốc thì xong luôn, phải không? Đến bác sĩ nói không có thuốc, xua thua rồi. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và cũng không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Hẹn gặp quý vị lần sau. Chúc quý vị bình an.